tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 74. Chúng ta tiếp tục xem lực hành cận hội nhân. Họ yêu thích những lời giáo huấn của Thánh Hiền. Tiếp theo là thực hành. Thực hành lời giáo huấn của Thánh Hiền. Vì sao tâm nhân từ được tăng trưởng? Thứ nhất là giáo huấn của Thánh Hiền giúp chúng ta buông bỏ tự tư tự lợi. Những dục vọng này vừa buông bỏ, tâm nhân từ của các vị liền xuất hiện ngay, càng đến gần với chân tâm hơn. Có một lần Khổng Tử hỏi học trò, lúc đó Tử Lộ, Tử Cống, Nhiễm Cầu đều có mặt, hỏi họ cái gì là nhân, cái gì là trí. Tử Lộ trả lời trước tiên, người nhân khiến cho người khác có thể yêu quý trân trọng mình, người trí khiến cho người khác có thể hiểu được mình. Đây là câu trả lời của Tử Lộ. Người nhân khiến cho người khác yêu mến mình, người trí khiến cho người khác hiểu mình. Thứ hai là Tử Cống trả lời, người nhân thì yêu thương người khác, người trí thì hiểu được người khác, người nhân từ thì biết yêu thương mọi người, người trí thì có thể hiểu được người khác. Thấu hiểu được người khác, đây là câu trả lời của Tử Cống. Nhan Uyên trả lời sau cùng, người nhân thì tự yêu thương mình, người trí thì tự biết mình. Điều này thật thú vị. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút, không biết yêu thương bản thân mình thì lấy gì yêu thương người? Họ không buông bỏ được tập khí dục vọng của bản thân, họ lại đem tư tưởng sai lầm đi giúp đỡ người khác, càng giúp càng rối. Có đúng không? Họ chẳng biết yêu thương chính mình thì làm sao tư tưởng của họ giúp đỡ được người khác? Họ biết tự thương chính mình thì mới có thể giúp được người khác, vì họ biết làm thế nào để yêu thương chính mình. Vì vậy muốn yêu thương người khác, trước tiên phải thương yêu chính mình. Muốn cứu người trước tiên phải cứu mình. Muốn giúp người trước tiên phải giúp mình. Chúng tôi thấy hiện nay có nhiều người rất là phiền não. Thứ nhất, bản thân bị phiền não. Thứ hai là phiền não của người khác, họ cũng lấy làm phiền não cho chính mình. Bản thân vẫn chưa đủ thoải mái, gom hết phiền não của người khác về. Thật sự, giả như bản thân chúng ta không thể buông bỏ được phiền não, thì không thể nào đi giúp đỡ người khác được. Các vị muốn buông bỏ được phiền não, buông bỏ thì trước tiên phải nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Không phải là nhìn thấu hồng trần. Điện ảnh trước đây có cái nhìn bị sai lệch. Hình như vấn đề của con người giải quyết không ổn thì liền đi cạo tóc. Đây là sự hướng dẫn sai lầm. Cạo bỏ hết tóc thì có ý nghĩa gì chứ? Buông bỏ phiền não, đây gọi là sợi dây phiền não. Vì vậy người xuất gia trước khi cạo tóc, thế độ thì phải nguyện đoạn tất cả ác, buông bỏ phiền não. Tiếp theo nguyện tu tất cả thiện. Đây là giao thứ hai. Giao thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Tôi nói xong hình như da đầu ngứa ngáy.
<cười>
Mọi người đừng chấp tướng là phải cạo tóc thì các chị mới buông bỏ được. Khi nghe những lời này thì có thể buông bỏ. Chúng tôi vừa nói học quý tâm ngộ, đọc đi đọc lại câu này thì sẽ nhập vào tâm của các vị, sẽ không rời ra khỏi các vị. Sự nhìn thấu thế gian này là biết được tất cả tướng đều là hư huyễn, không nên chấp trước, không đau khổ tham cầu. Đây là nhìn thấu thế gian, không phải là trốn tránh, không phải là không dám giải quyết vấn đề. Các vị xem Hòa Thượng Bố Đại, mọi người hỏi ông học thánh giáo như thế nào, hai tay ông vừa buông ra, cái túi vải lớn của ông liền rơi xuống. Ồ, buông xuống, liền nói tiếp. Sau khi buông xuống thì như thế nào? Rất vui vẻ là nhặt lên đi tiếp. Đã khai ngộ chưa? Các vị biết nhìn thì các vị liền khai ngộ, buông bỏ những phiền não đáng phải buông bỏ, gánh vác những trách nhiệm đáng phải gánh vác. Các vị xem có trí huệ biết bao. Vì vậy nhìn thấu là hoàn toàn hiểu rõ vấn đề của bản thân mình, buông xuống tất cả phiền não. Các vị đều biết nó là tên giặc phiền não đang làm hại các vị. Các vị vẫn phụng dưỡng cho nó như một người cha vậy, gọi là nhận giặc làm cha. Các vị biết rõ là chính mình đang nhận giặc làm cha, lúc đó các vị có muốn nhận nó làm cha hay không? Người thật sự đã hiểu rồi thì lập tức buông xuống. Đây mới là thật sự nhìn thấu thế gian. Sau khi buông bỏ, buông bỏ thì các vị tự tại, các vị tùy duyên, các vị không phan duyên nữa. Nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên, các vị liền trải qua những ngày tháng tự tại của Bậc Thánh Hiền. Vì vậy, các vị xem lực hành, thực sự làm theo, biết rõ là nội học. Trước tiên là tự thương mình, trước tiên là buông bỏ chấp trước phiền não trong tâm. Vừa buông xuống thì chân tâm của các vị hiện tiền. Giống như Nhan Hồi nói, tự thương yêu mình, tự biết mình. Lòng nhân từ của các vị không ngừng biểu lộ ra. Một người càng không biết tự tư tự lợi thì lòng nhân từ của họ càng được hồi phục. Điều này là đạo lý tự nhiên. Cái đạo lý này được khai giải từ trong tâm. Nhan Hồi là học trò giỏi nhất của Khổng Tử, ông đã khế nhập được rồi. Từ tất cả sự từng trải và nhận thức của chúng ta mà thấy được. Các vị càng cống hiến, trước tiên các vị càng nhận thức được đau khổ của người hiện nay ở chỗ nào. Có những lúc các vị không tiếp xúc, các vị sẽ không biết con người hiện nay rất đáng thương. Tôi cũng vậy, sư trưởng dạy con nên quan tâm chăm sóc người khác nhiều hơn. Tôi bắt đầu đi học lớp bổ túc, hiểu được tình hình của các bạn học, sợ chết khiếp, tất cả những điều bất hạnh của họ. Cuộc đời của tôi chẳng gặp phải điều nào. Cuộc đời của các bạn ấy, điều bất hạnh nào cũng có. Cảm giác của tôi lúc đó, các vị không giúp đỡ họ thì thật sự là không có lương tâm. Lòng nhân từ của các vị đã được cái khổ của họ đánh thức. Bởi vì các vị có làm thì các vị mới có thể thấu hiểu nỗi khổ của họ. Hơn nữa, những người đã làm qua rồi thì càng nhận thức được thành tựu một sự việc thì không phải dễ. Chưa trải qua sự việc thì chưa biết khó. Các vị sẽ không hà khắc, sẽ không bắt bẻ, các vị sẽ cảm động lây. Các vị biết là không dễ làm, người ta có cống hiến, các vị lập tức xin cảm ơn, anh vất vả quá rồi. Các vị liền nhận thức được nỗi khổ của người khác. Dĩ như không có cái tâm như vậy, luôn luôn là đơn giản như vậy mà cũng không biết, làm quá tệ. Sự hà khắc như vậy, càng hà khắc thì càng không nhân từ, đã trở nên hà khắc. Vì vậy chúng ta là những người học văn hóa truyền thống. Cổ nhân có một câu nói nhắc nhở chúng ta, tập khí nghiêm trọng của người đi học là xong việc rồi mới bình phẩm người, ở ngoài cuộc mà đánh giá người khác. Sự việc này chúng ta chưa từng tham dự, nhưng lại ở bên cạnh bình phẩm này nọ. Ây dạ, điều này dễ như vậy mà họ làm không được. Hoặc giả các chị vốn không phải là người trong cuộc, gọi là ở ngoài cuộc bàn chuyện người. Đây là một tập khí lớn, tập khí ngạo mạn, tập khí hà khắc. Xong việc rồi mới bình phẩm người, đem người trí nói thành kẻ ngu. Người ta vốn là có trí huệ, nhưng mà bạn ở đó bình luận này nọ, đánh giá người đó không đáng một xu, giống như là kẻ ngu đần vậy. Hiện tại thành tựu công việc không dễ dàng, lòng người không có nền tảng. Từ nhỏ họ chẳng được học luân lý đạo đức, muốn thành tựu công việc mang tính cộng đồng thật không phải dễ, mà chúng ta lại luôn phê bình họ, như vậy thì không được rồi. Vì vậy muốn có lòng nhân hậu, khi gặp phải một sự việc, gặp được một tập thể, cái gì không nên có cách nghĩ nào khác, mà nghĩ làm sao cho việc này thành tựu, làm sao cho tập thể này tốt hơn. Đây mới là thái độ của chúng ta khi đối mặt với cái nhân duyên này. Còn nếu đi phê bình thì chính mình đã để lại ấn tượng khinh thường người khác, đối lập với người khác, bản thân có được điều gì chứ? Đây là không thương yêu chính mình, tùy thuận theo tập khí của chính mình để chúng khống chế chính mình. Cái gì xem xong việc rồi mới bình phẩm người, ở ngoài cuộc mà đánh giá người khác là như thế nào? Xem những chuyện khó khăn thành chuyện rất dễ. Tại vì sao lại có thái độ này? Bởi vì chúng ta đã học sách thánh hiền mà không bắt đầu từ nơi tâm. Tâm có sự bất trung, không có sự tha thứ ở nơi tâm mới có thái độ như vậy. Chúng ta nhìn thấy hai chữ này cần phải cảnh giác. Đạo của phu tử chỉ có chữ trung thứ mà thôi. Chúng ta đối diện với tất cả người sự việc luôn luôn tuân thủ trung thứ, cái chỉ là đệ tử truyền thừa tâm pháp của Khổng Tử. Dễ như bất trung bất thứ, mỗi ngày các vị có xem sách của Khổng Tử thì các vị cũng không phải học trò của ông ấy. Bất trung, trung là gì? Tận tâm tận lực. Tận lực đối với sự việc này, tận lực đối với người này, tận lực đối với tập thể này, chỉ có mục đích như vậy. Lòng trung thành. Con cái không ngoan, làm thế nào để chúng chuyển ác thành thiện? Tư tưởng của người vợ có vấn đề, làm thế nào để chỉnh sửa lại? Dạy cho vợ hiểu được đạo lý. Đâu có chuyện đi trách mắng con cái của mình, phê bình người vợ của mình. Không có cái đạo lý này. Đây chính là trung. Trong trường học, ở trường học dạy là phải hết lòng với học trò, trung thành với quốc gia, vẫn còn trách móc quốc gia của mình, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Phải yêu tổ quốc của mình, phải làm cho dân tộc quốc gia của mình hưng thịnh. Đâu có đạo lý ăn xong rồi ở đó phê bình, đây là bất trung. Bất thứ, thứ là gì? Như cái tâm này, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Người khác bị đói như chính mình bị đói vậy. Đồng cảm với mọi người. Các vị có thể nhận thức được như vậy. Các anh đã vất vả rồi, câu nói này các vị đã làm cho họ ấm áp biết bao. Nào tôi cùng làm với các anh. Các vị xem tất cả sức lực của họ đều được các vị cổ vũ mà phát huy. Các vị hà khắc phê bình hay là tán thành, khuyến khích, trợ giúp, thì cả bầu không khí của tập thể hoàn toàn không như nhau. Sự sai khác trong một niệm rất là lớn. Hãy khéo dùng thiện tâm, lương tâm của các vị. Cho nên chúng ta xem lực hành, nhận thức được rằng thành tựu một sự việc không phải là việc dễ, thì sự nhân hậu, sự đồng tình liền xuất hiện. Lực hành cận hồ nhân, tiếp theo là tri sĩ cận hồ dũng. Chính là sau khi chúng ta học, sau khi thực hiện rồi, trong quá trình học tập hiểu rõ đạo lý, sẽ không ngừng phát triển ra tập khí và khiếm khuyết của mình. Lúc này dũng cảm đối diện, có dũng khí đối với tập khí của mình thì phải đuổi cùng diệt tận, tuyệt đối không thỏa hiệp, tuyệt đối không chùn bước. Đây chính là tu trì, đây là tâm dũng mãnh. Cho nên trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn nói, sửa lỗi cần phải phát ba tâm: tâm hổ thẹn, tâm kính sợ và dũng tâm. cái tâm dũng mãnh. Tâm hổ thẹn chính là chúng ta không được đọa lạc nữa, cuộc đời này của tôi phải hồi phục minh đức, phải có chí khí. Sự dũng mãnh của con người liền xuất hiện ngay. Vì vậy sư trưởng động viên chúng tôi, phát hiện lỗi lầm của chính mình thì lập tức sửa đổi. Sửa chữa lỗi lầm của chính mình gọi là chân thật tu hành. Thế nào gọi là tu hành? Sửa đổi hành vi, sửa chữa đổi lại, tu sửa lại mới là chân thật tu hành. Mỗi ngày đọc sách rất nhiều, nghe kinh rất nhiều, nhưng không thực hiện được câu nào, vẫn không có cách nào được lợi ích. Cho nên người hiểu rõ ba loại tâm này, hiểu rõ trí, nhân, dũng, ba loại đức hạnh này, chịu hạ thủ công phu, hiếu học, nỗ lực thực hiện, biết hổ thẹn, như vậy là biết được làm sao để tu dưỡng đức hạnh của mình, thì sẽ biết làm thế nào tu thân. Biết làm thế nào để tu thân là tự thương yêu chính mình, hiểu biết chính mình. Tu thân là tự thương yêu chính mình, tiếp theo mới có thể yêu thương người khác. Họ có trí huệ, họ có lòng thương yêu, họ có thể dùng từ bi và trí huệ để giúp đỡ mọi người, để giúp đỡ người khác, giúp đỡ người dân của họ, gọi là tắc tri sở dĩ trị nhân. Trị nhân ở đây chính là quản lý tốt người nhà của họ, quản lý tốt đoàn thể của họ, nhân dân của họ. Biết làm thế nào để quản lý nhân dân thì họ có thể làm tốt việc quốc gia thiên hạ. Họ có thể yêu thương mọi người, có thể dùng trí huệ, chánh tri chánh kiến để dẫn dắt mọi người. Gia đình của họ có được lợi ích. Cho nên thân tu rồi mới gia tề, gia tề rồi mới quốc trị, quốc trị rồi mới bình thiên hạ. Cho nên có thể làm tốt việc quốc gia thiên hạ. Sư trưởng ngài không có tâm tự tư, cuối cùng ngài đem văn hóa truyền thống giới thiệu cho 192 đại biểu của các quốc gia. Cách đây không lâu, đại sứ của Thái Lan liên hệ với chúng tôi, nói là mong muốn có cơ hội chúng tôi tiếp tục giúp họ mở lớp luân lý đạo đức để dạy cho người dân của họ. Các vị xem, thật vậy, tổ tiên nói tu tề trị bình không phải là lý luận cuộc sống của mỗi người. Cái gì thật sự nghe lời mà thực hành thì đều có thể đạt được cuộc sống có giá trị. Không chỉ các vị có được giá trị như vậy, con cháu của các vị ai cũng có thể thành thánh hiền. Các vị xem con cháu của Phạm Công, bao nhiêu vị là thánh hiền. Con cháu của Khổng Tử, bao nhiêu vị là thánh hiền. Các vị xem ngài Khổng Diễn Đạt, một nhà nho lớn thời nhà Đường, không phải là con cháu của Khổng Tử hay sao? Chúng ta tiếp tục xem câu tiếp theo. Câu 76. Hiện tại chúng ta đã có sách giáo khoa. Giả như có chú giải, chúng ta hãy xem sách. Hình như là có chú giải. Chúng ta lật đến quyển thứ 6, trang 804. Chúng ta cùng đọc kinh văn một lần. Ban hành thực thi chánh lệnh là mưu cầu phúc lợi cho mọi người trong thiên hạ, gọi là đạo nghĩa. Vua dân trên dưới tương thân tương ái, gọi là hòa thuận. Nhân dân chưa cần mở miệng khẩn cầu mà quân vương liền có thể cứu xét ban cho, gọi là thành tín, có thể trừ bỏ họa quạn trong thiên hạ, gọi là nhân ái. Nhân ái và thành tín, hòa thuận và đạo nghĩa đều là pháp bảo của các bậc đế vương. Mọi người xem đến câu là pháp bảo của bậc đế vương, chính là cai trị tốt một quốc gia. Trị quốc và trị gia là cùng một đạo lý. Mọi người không nên học điều này lại phân biệt, lại chấp trước. Đây là chuyện của đế vương, chẳng liên quan gì đến tôi. Vậy là đã bỏ mất dịp may được nghe lời giáo huấn hay rồi. Mỗi câu đều có liên hệ với đời sống của chúng ta. Ban hành thực thi chánh lệnh, các chị xem, từ một gia đình, tất cả nề nếp trong gia đình do cha mẹ quy định, những quyết định trong gia đình đều là chuẩn xác, thì con cái của các vị chính là những người có trí huệ, có nhân cách tráng kiện. Bởi vì các bạn đã hướng dẫn chúng đúng đắn, ban hành thực thi chánh lệnh. Ở đây chính là người lãnh đạo, nhà vua tuyên bố thực hiện chánh lệnh. Mà chánh lệnh này là mưu cầu phúc lợi cho mọi người ở trong thiên hạ. Những chính sách này là mang hạnh phúc cho người dân, giải quyết vấn đề gọi là đạo nghĩa của họ. Đây chính là vị vua có đạo nghĩa. Hơn nữa, noi theo đức hiếu sinh của trời đất, yêu thương người dân. Câu này thật sự trong sách đại học có nói, một nhà có lòng nhân thì lòng nhân sẽ hưng thịnh trong cả nước. Một vị thiên tử dẫn đầu làm gương thì chưa từng có việc cấp trên là người nhân đức mà thuộc hạ lại là kẻ bất nghĩa. Ông dẫn đầu, dân chúng của ông đều noi theo, đều có lòng nhân từ. Cho nên thời đại của Nghiêu Thuấn, người dân khâm phục họ, học tập theo họ. Đại Vũ vô cùng khen ngợi, nói rằng người dân ở thời đại của Nghiêu Thuấn lấy tâm của Nghiêu Thuấn làm tâm của mình. Một người lãnh đạo lấy mình làm tấm gương để giáo hóa người dân thì thật sự là người rất nhân hậu. Điều này không chỉ Nghiêu Thuấn làm được. Học trò của Khổng Tử là Phục Tử Tiện, ông đến Nguyện Thiện làm huyện trưởng. Người dân chẳng lúc nào dám quên lời giáo huấn của ông, không nhẫn tâm mà làm ngược với lời giáo huấn của ông, sợ ông buồn lòng. Vì sự quản lý của ông đạt đến trình độ nào thật không đơn giản, giống như các vị làm cha mẹ, mà đức hạnh của các vị có thể khiến cho con cái không nhẫn tâm lừa dối các vị. Chúng không nhẫn tâm làm những việc khiến các vị đau lòng, vậy là các vị đã thành công rồi. Các vị làm thầy cô mà khiến cho học sinh cảm được ân đức của các vị, không nhẫn tâm để các vị thất vọng, không nhẫn tâm lừa dối các vị. Nếu các vị đế vương chân thật làm được như vậy, thì một nhà nhân đức, một nước sẽ nhân đức. Một nhà biết nhường nhịn thì cả nước sẽ biết nhường nhịn. Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp học tập văn hóa truyền thống, các cán bộ nhân viên của họ cũng theo họ làm công tác tình nguyện. Đây chính là bằng chứng cho chúng ta xem, đây là làm việc tình nguyện chứ không phải bị cưỡng bức. Bản thân họ nhận được lợi ích, họ mong muốn người khác cũng được như họ. Lần trước chúng tôi có mời Chủ tịch Hắc Thiết Long đến. Ông là quản lý cao cấp, ông đến để phụ đạo hướng dẫn và làm nghĩa công, phục vụ mọi người. Sau cùng, trường đảng ở địa phương đã đưa đến các quan chức của mình đến học tại công ty của ông. Công đức vô lượng, quan chức nào chịu hồi đầu thì công đức ấy được ghi cho các nhân viên của ông. Bởi vì các nhân viên của ông đã giúp cho nhân duyên thù thắng này được thành tựu. Mà suy nghĩ cho nhân dân và ban hành ra những chính sách như thế rất là tốt. Nhưng những chính sách tốt này có khả năng tạo ra những tệ nạn hay không? Cho nên tâm từ bi, tâm đạo nghĩa còn cần phải có trí huệ nữa. Từ bi và trí huệ phải kiêm đủ thì mới gọi là vị vua nhân đức. Có khi chúng ta vì quá nhân từ, các vị làm lãnh đạo mà quá nhân từ, thì cấp dưới sẽ lợi dụng kẻ hở đó của các vị. Cho nên người nhân từ không được trở thành từ bi đa họa hại, phương tiện xuất hạ lưu. Dễ dãi với mọi người quá thì họ sẽ trở nên tùy tiện. Như vậy không được. Cho nên cần phải có nguyên tắc, cũng cần phải có tâm yêu thương, gọi là ân đức và uy nghi đều có đủ, phải giữ trung đạo, không thể nghiêng lệch sang một bên. Hiện nay chính sách có rất nhiều quốc gia đều chú trọng đến việc nhân từ, nhưng lơ là bỏ sót tình hình của nhân tâm. Thí dụ như cấp cho người dân rất nhiều phúc lợi xã hội, đến sau cùng họ không làm việc nữa. Dù sao thì tôi cũng có trợ cấp của nhà nước là được rồi, tôi không cần đi kiếm tiền. Các vị thấy phúc lợi như vậy có tốt hay không? Tôi xin nói với các vị, đất nước nào mà có chế độ phúc lợi xã hội càng cao thì người dân trong nước đó không muốn làm việc, họ sẽ xài tiền của ai? Họ sẽ xài tiền của thế hệ đời thứ hai và thứ ba của họ. Vậy mà chúng ta đều rất ngưỡng mộ chế độ phúc lợi xã hội của các nước Âu Mỹ. Tôi nói cho mọi người biết, họ là những người nợ nần nhiều nhất đó. Đó gọi là tát cho sưng má để người khác tưởng mình mập. Các vị thấy hiện nay mấy nước ở châu Âu đã phá sản rồi. Quốc gia nào nợ tiền thế giới nhiều nhất vậy? Là các vị nói chứ tôi không có nói đó. Mọi người ai cũng biết mà. Chính sách như vậy thì sao mà có trí huệ được chứ? Tiêu tiền của đời sau vẫn chưa đủ, lại còn xài đến tiền của cả thế giới. Có lý nào như vậy chứ? Đúng không? Đạo lý của người hiện nay đều là do họ tự phát minh ra. Có chuyện này không? Không có tiền xài thì in tiền ra xài. Ây da! Xin đừng chỉ nhìn cái lợi ở trước mắt. Có nợ thì phải trả nợ. Đó là việc tất nhiên phải làm. Sao có thể làm chuyện ngược đời như vậy được chứ? Sao lại vô trách nhiệm như vậy chứ? Như vậy thì thế hệ sau chúng sẽ học được những gì? Học thói ngược đời. Tôi muốn làm như thế nào thì làm như thế đó. Chỉ thấy việc trước mắt thôi thì họa hoạn vô cùng. Cho nên thật sự chúng ta phải suy nghĩ cho rõ những vấn đề này. Nếu như đem tiền mà giúp đỡ người khác thì sẽ không thể giải quyết được căn bản của vấn đề. Tất cả tai nạn từ đâu mà đến là từ lòng người mà ra. Nếu như họ có tâm hiếu, nếu như họ rất siêng năng thì họ không đói chết được. Khá giả là do cần lao, do tiết kiệm. Cho nên nếu không có giáo dục thì rất nhiều phúc lợi xã hội đều bị tham nhũng hết. Từ đây cho thấy những việc này phải suy nghĩ cho rõ ràng. Chúng ta lại mở cuốn lễ ký ra thì sẽ thấy tám chữ phát sáng, đó là kiến quốc quân dân giáo học vi tiên. Phải đem giáo dục đặt lên hàng đầu. Nếu như lòng người không tiếp nhận giáo dục thì bất cứ phương pháp nào cũng không thể giải quyết được. Thí dụ như có một số quốc gia có thể cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả người dân, họ đều có thể khám bác sĩ, vậy có tốt hay không? Quá tốt. Phúc lợi như vậy là quá tốt. Kết quả là nếu người dân không có sự tu dưỡng tốt, không có bệnh cũng đi xin một đống thuốc, dù sao cũng không cần dùng tiền mua mà. Đến sau cùng số chi phí khổng lồ đó sẽ khiến toàn bộ đất nước sớm sụp đổ mà thôi. Cho nên những người lập ra chính sách nếu không có trí huệ thì không được rồi. Hiện tại là thời đại dân chủ. Ứng cử viên trước khi được tuyển chọn đã đem chi phiếu phát ra cho mọi người. Khi được bầu rồi thì lấy tiền của ai mà trả cho mấy chi phiếu đó đây? Cho nên các chị thấy khoản nợ của các quốc gia dân chủ đó do ai mà trả? Kệ nó đi để người sau trả. Tôi không biết cái chế độ hiện nay là do người nào nghĩ ra. Sao mà lại vô trách nhiệm đến như vậy? Bạn xem hoàng đế nước Pháp Louis thứ 15 kiêu sa, dâm dật, ăn chơi xa xỉ, rồi nói một câu là ta không cần lo đến những việc sau khi chết. Nước lục có dâng lên đến trời thì cũng không liên quan gì đến ta. Sau đó con của ông là Louis 16 đã bị đưa lên đoạn đầu đài, đoạn tử tuyệt tôn. Như này là do bậc cha mẹ như thế chiêu cảm đến. Cho nên các bậc trưởng bối trong những thời đại này của chúng ta phải thức tỉnh lương tâm đi. một cô gái 13 tuổi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Bài diễn thuyết của em chỉ có 7-8 phút thôi, nhưng đã gây chấn động đối với tất cả đại biểu trên toàn thế giới. Em đã nói những vấn đề môi trường, những thảm họa thiên nhiên và sự sống trên trái đất mà chúng ta sau này sẽ đối mặt không hề giống với việc các vị bị rớt bầu chọn trong cuộc tuyển cử, cũng không giống với tình trạng cổ phiếu của các vị bị rớt giá. Nếu như đại tự nhiên bị phá hủy thì không thể nào trở lại như cũ được. Nhưng chúng ta lại phải sống trong môi trường như vậy đấy. Em nói hiện giờ cháu không yêu cầu các vị cải thiện môi trường, các vị chỉ cần đừng tiếp tục phá hoại là được rồi. Tôi nghe đến đây liền muốn đào cái hố chui xuống cho xong. Vậy mà họ vẫn được mọi người gọi là trưởng bối. Quá thật là sỉ nhục hai từ trưởng bối này. Cô bé đó nói, cháu không có người tài trợ, cháu đi làm công lấy tiền mua vé máy bay đi qua đây đấy à. Không phải giống như các vị đều có các tập đoàn tài chính tài trợ, đều có tài trợ rất lớn. Chúng cháu đã 13-14 tuổi rồi, phải vì tương lai của chúng cháu mà phấn đấu, mà đấu tranh chứ. Không thể tiếp tục tàn phá mẹ trái đất nữa. Sau đó em đã nói với những đại biểu của Liên Hiệp Quốc, nếu như các vị đem tất cả số tiền dành cho các cuộc chiến tranh dành dụm lại thì vấn đề của địa cầu này sẽ được giải quyết. Sau đó sẽ có đủ tiền phát cho những người bị nghèo khổ thôi, họ sẽ không bị chết đói. Cô bé này là người Canada. Cô bé nói Canada chúng ta mỗi ngày chi tiêu nhiều như vậy. Em thật có dũng khí. Những nơi có mức thu nhập cao như chúng ta, nếu như chúng ta tiết kiệm một chút thì biết bao nhiêu nơi khác sẽ không bị đói chết. Hồi cháu còn ở trường mẫu giáo, các vị đều dạy cháu không nên xung đột với người khác, phải yêu thương mọi người. Vì sao hiện nay mọi người lại đi đánh nhau? Tại vì sao mọi người đều là người lớn mà lại muốn tự mình hưởng thụ nhiều như vậy mà không đi cứu những người bị chết đói? Cô bé này nói, khi em nhìn thấy một bé gái nhỏ trong trại của những người dân bị nạn ở Brazil, em bé này không biết nơi tiếp theo sẽ dừng lại ở đâu. Vì mà em đã nói với đôi mắt ngây thơ là, chị ơi, đợi em sau này có tiền rồi, em nhất định sẽ dùng tiền mà cứu những người sắp chết đói này. Mở viện dưỡng lão để chăm sóc những người già không người chăm lo này. Trong cái trại đó có lẽ không có được người có tấm lòng yêu thương như em bé này. So với những người được gọi là người dân ở các quốc gia phát triển như chúng ta thì cũng không có tâm yêu thương như em ấy. Chúng ta chẳng phải là càng sống càng điên đảo hay sao? Lời nói của em gái này đáng để cho mọi người chúng ta cảnh tỉnh. Không thể làm ra tấm gương sai lầm cho thế hệ sau được. Em đã nói, cha của cháu đã nói với cháu, thế giới này không phải sẽ thay đổi bởi vì những lời nói của chúng ta, mà thay đổi là vì hành động của chúng ta. Lời nói này nói với chúng ta là, chúng ta là người lớn mà chỉ có cái miệng biết nói thôi, bản thân chỉ nói đạo lý mà không chịu làm, ngay cả thế hệ sau cũng không tín nhiệm chúng ta nữa. Cho nên mọi người hãy nhìn xem, câu phía sau nói là, vua dân trên dưới tương thân tương ái gọi là hòa thuận. Chúng ta có nghĩ cho nhân dân, có nghĩ cho thế hệ sau, có nghĩ cho con cháu của chúng ta hay không? Phải như vậy thì mới có thể hòa, hòa ái hòa kính. Vì sao hiện nay thế hệ sau có xung đột lớn với chúng ta như vậy? Bởi vì chúng ta không suy nghĩ cho họ, cũng không suy nghĩ cho cha mẹ của chúng ta. Bản thân chúng ta cũng không biểu diễn ra được cái tình cha con thân thiết, thì sao mà hòa được? Các vị xem, nhân dân chưa cần mở miệng khẩn cầu mà quân dương liền có thể cứu xét ban cho, gọi là thành tín. Vợ của các vị, con của các vị, họ vẫn chưa nói ra cái nguyện vọng ở trong lòng, mà các vị làm cha đã biết rõ, liền đi làm. Các vị cảm nhận được nhu cầu trong lòng họ, các vị quan tâm đến họ, giúp đỡ cho họ, thì các vị xem trong lòng họ sẽ cảm động dường nào, sẽ bội phục các vị biết bao. Dưới bầu trời này, người tốt nhất chính là cha tôi, chính là mẹ tôi. Nhân dân chưa cần mở miệng khẩn cầu mà quân vương liền có thể cứu xét ban cho. Các vị phụ huynh hiện tại, các vị có biết trong lòng con các vị mong muốn điều gì nhất không? Có một đứa trẻ, một ngày nọ, nó cầm mấy trăm tệ đưa cho cha của nó. Cha của nó hơi khó hiểu hỏi, con muốn làm gì vậy? Nó nói, thưa cha, con biết tiền lương một giờ đồng hồ của cha là 300 tệ. Con có thể mua một giờ của cha để cha trò chuyện với con được không? Câu chuyện này khiến đã cho những người làm cha mẹ chúng ta hiện nay một sự tỉnh ngộ. Tôi và hai chị gái, ba người chúng tôi trong đời này đều có chung một niềm tin, đó là có thể làm con của cha mẹ chúng tôi là phước báo lớn nhất trong đời này của chúng tôi. Chúng tôi chưa hề nói với cha là cha hãy dẫn chúng con đi ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên. Chúng tôi chưa hề nói câu này. Cha của chúng tôi đã dành tiền mua được một chiếc xe của một người bạn đã chạy hơn 10 năm rồi, là chiếc xe đã dùng rồi. Ba chị em chúng tôi ngồi ở đằng sau phải nghiêng qua một bên, nhưng mà rất là vui. Đó là một niềm hạnh phúc của gia đình. Có một lần chúng tôi đi suối nước nóng Quang Tử Lĩnh ở Đài Nam chơi. Con dốc lên Quang Tử Lĩnh rất cao, sau cùng xe chạy lên không nổi, trèo lên thì bị tuột dốc, chúng tôi sợ muốn chết. Cả đời chúng tôi không quên được chuyện này. Mỗi lần cả nhà tụ họp lại nhắc đến chuyện này đều cười vang, rất là ấm áp. Cha đâu có nhiều tiền đâu, định mua một chiếc xe đã xài rồi. Kỳ thực hạnh phúc đâu có khó, là vì chúng ta đem nó nghĩ thành phức tạp mà thôi. Nó chính là tấm lòng chân thành, lòng quan tâm. Các vị thấy những người con hiếu, những người giữ được thiên tính, vua dân trên dưới tương thân tương ái, là người con hiếu. Khi cha mẹ vẫn chưa mở miệng thì đã làm được những điều mà trong tâm của cha mẹ nghĩ rồi. Em trai gặp khó khăn, mẹ chưa mở miệng nói mà mình đã lập tức giúp đỡ. Khi mẹ nghe đến việc này thì ngày đó mẹ cảm thấy rất vui lòng, cười không thể khép miệng nổi. Anh em yêu thương nhau là điều mà khiến cha mẹ an tâm nhất. Cha mẹ vẫn chưa đưa yêu cầu mà đã đạt được những gì mong muốn rồi. Tại vì sao vua nước Bhutan lại được nhân dân yêu thương như vậy? Không có người nào được như vậy. Là vì ông đã dẫn dắt dân chúng trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Nhân dân của ông có nói với ông là thưa bệ hạ, tôi muốn hạnh phúc hay không? Không hề. Tự bản thân ông làm cho họ. Vì ông nhân từ. Quốc vương nước Bhutan nói ông muốn đưa đất nước chuyển thành chế độ dân chủ, nhưng người dân của ông đã nói thôi đừng đổi, đừng thay đổi. Họ yêu mến ông. Cho nên vấn đề không phải là ở chế độ. Chúng ta đều bỏ gốc mà theo ngọn mất rồi. Người lãnh đạo phải có tâm nhân ái thực sự thì mới yêu thương nhân dân. Còn chế độ dân chủ thì đem người dân đặt ở vị trí số một, như vậy gọi là dân làm chủ, chứ không phải là một chế độ. Chỉ có là mượn danh chế độ dân chủ để mưu lợi cho bản thân. Hễ mở miệng nói đều là nhân dân là số một, nhân dân là số một, sau đó thì đi tham ô. Sau cùng, chế độ dân chủ tạo ra một đống các nhà chính trị, người trước người sau đều không giống nhau. Cho nên chính trị không thể giải quyết được vấn đề, mà giáo dục nhân tâm mới có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên nhân dân chưa cần mở miệng khẩn cầu mà quân vương liền có thể cứu xét ban cho. Nếu như chúng ta đều có tâm chân thành như vậy thì gọi là thành tín. Các vị thấy chữ tín trong thành tín. Những người thân và bạn bè xung quanh của các vị có nhu cầu gì vẫn chưa mở miệng nói mà các vị đã lập tức tự mình cảm nhận được mà đi giúp đỡ họ. Tấm lòng đó của các vị họ sẽ suốt đời không quên. mọi người đều sẽ tín nhiệm các vị. Câu tiếp theo nói có thể trừ bỏ họa hoạn trong thiên hạ, gọi là nhân ái, giúp thiên hạ trừ bỏ những điều làm họ khiếp sợ, âu lo và tai nạn. Đây chính là người chân thật nhân từ. Kỳ thực trong đoàn thể, mối nguy hại lớn nhất trong đoàn thể chính là chúng ta, người lãnh đạo. Bởi vì tập khí của chúng ta có thể khiến cho cả đoàn thể chịu áp lực rất lớn. Cho nên trừ bỏ nguy hại, đầu tiên nên trừ bỏ ai vậy? Xin đừng có hướng ngoại tìm cầu chứ. Đời nhà Tấn có người tên là Chu Sở, trừ ba mối nguy hại. Mọi người có biết câu chuyện này không? Câu chuyện này rất có ý nghĩa. Trước tiên ông diệt cọp gây nguy hại cho người, giết giao long làm hại người. Điều thứ ba cuối cùng là chính bản thân ông ấy. Ông đã cải tà quy chánh, sau cùng trở thành một vị quan tốt. Việc này gọi là nhân ái. Người nhân từ thật sự thì từ đâu mà hạ thủ công phu? Trước hết phải sửa đổi tập khí, không còn não hại chúng sanh nữa. Các vị xem nhân ái và thành tín, hòa thuận và đạo nghĩa, trên dưới đều hòa thuận, hòa mục, hòa ái, hòa kính, cùng giới, đạo nghĩa, thì đây đều là những pháp bảo của các bậc đế vương. Chỉ cần có sự tu dưỡng về mặt tâm tính như vậy, dùng thái độ và tấm lòng như vậy đối xử với nhân dân, ban bố chính sách, mệnh lệnh, thì đây chính là phương pháp trị vì quốc gia tốt nhất. Kỳ thật, tất cả những phương pháp đều không tách rời tâm nhân ái, tâm thành tín, hòa mục và nhân từ. Được rồi. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến câu này. Chúng ta về nhà xin học thuộc hai câu này. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.